Tạp đồ, chương 130, liễm tức chí cường, 2, gocchuyenaudio.com. Trong lúc Bá Vấn còn đang nghi hoặc thì Trần Mộ thực hiện tiếp một động tác tuyệt đẹp, vẽ nên một đường cong như cá quẫy mình. Bá Vấn hoàn toàn kinh ngạc trước động tác chiến thuật giữa không trung có độ khó 70 này. Động tác chiến thuật đa cấp là chỉ tổ hợp gồm các động tác chiến thuật trên không, nếu gồm 2 động tác thì gọi là chiến thuật song cấp, nếu gồm 3 động tác thì gọi là chiến thuật 3 cấp, cứ thế mà gọi tiếp. Tuy Bá Vấn không phải là tạp tu cận chiến nhưng vẫn biết kiến thức cơ bản. Một bộ chiến thuật song cấp nếu bao gồm 2 động tác chiến thuật có độ khó 60 thì độ khó của nó vượt xa một động tác chiến thuật độ khó 70, vì thế khi tạp tu sử dụng chiến thuật đa cấp thường là gồm những động tác chiến thuật trên không có độ khó thấp. Thực hiện liên tiếp 2 động tác chiến thuật có độ khó 70, độ khó của bộ chiến thuật song cấp này đã đạt tới con số rất kinh khủng. Bá Vấn đã xác định Trần Mộ là một tạp tu cận chiến. Trình Anh đứng nhìn từ xa lại càng hoảng sợ. Đây là lần đầu nàng thấy chiến thuật song cấp được tổ hợp từ 2 động tác có độ khó 70. Bá Vấn thấy bản thân không thể khóa Trần Mộ được, vẫn giữ lưỡi đao trên tay. Nếu như đòn tấn công đầu tiên mà không trúng thì lòng tin của tạp tu viễn trình sẽ bị ảnh hưởng. Do đó cao thủ thường không ra tay một cách tùy tiện, bọn họ luôn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, không bắn thì thôi, đã bắn là phải trúng. Bá Vấn rõ ràng là một cao thủ, hắn đang chờ đợi thời điểm động tác cá quẫy mình của Trần Mộ chấm dứt. Động tác cá quẫy mình đòi hỏi kỹ thuật điều khiển khí lưu tạp rất cao, có thể nhận ra điểm này từ độ khó 70 của nó. Yêu cầu của nó là tạp tu phải khống chế 3 luồng khí lưu khác nhau, số lượng khí lưu càng nhiều thì quỹ đạo càng khó đoán trước. Nếu một tạp tu có thể thực hiện động tác cá quẫy mình, đủ để chứng minh hắn có năng lực khống chế cảm giác rất mạnh. Chiến thuật đa cấp có hiệu quả tránh né rất tốt nhưng cũng có khuyết điểm. Nó yêu cầu tố chất thân thể và khả năng điều khiển khí lưu tạp rất cao, hơn nữa trong tích tắc khi chấm dứt động tác thì thường lộ ra sơ hở. Nguyên nhân là do nó tạo ra sức ép cho thân thể quá lớn nên trong khoảnh khắc cuối cùng, khi sức ép này lên tới đỉnh điểm thì các tạp tu bình thường sẽ bị mất đi chi giác. Tất nhiên không phải ai cũng bị như vậy, một số tạp tu cận chiến có thân thể cường tráng dị thường, có thể chịu được sức ép này nên không gặp tình trạng trên. Một số tạp tu cận chiến khác có ý thức chiến đấu xuất chúng thì tiến hành cải tiến chiến thuật đa cấp bù đắp chỗ sơ hở. Nhưng hai loại tạp tu cận chiến này đều cực kỳ hiếm thấy. Cũng không thể không nói đến lịch sử của tạp tu cận chiến. Tạp tu xuất hiện sớm nhất là các tạp tu viễn trình, còn tạp tu cận chiến chỉ mới xuất hiện. Thật ra tạp tu cận chiến được phát triển từ tạp tu viễn trình, có thể nói là một dị loại của tạp tu viễn trình. Đây cũng là nguyên nhân khiến số lượng tạp tu viễn trình hơn xa tạp tu cận chiến. Hệ thống chiến thuật của tạp tu viễn trình đã cực kỳ hoàn thiện, ngược lại thì hệ thống chiến thuật cận chiến còn rất thô sơ. Vốn bắt nguồn từ tạp tu viễn trình nên bọn họ không am hiểu về việc rèn luyện thân thể, cộng thêm số lượng tạp tu cận chiến vẫn tăng chậm, do đó sự phát triển của tạp tu cận chiến không thể bì kịp tạp tu viễn trình. Về điểm này thì Bách Huyên Phù và Vực Ma Cáp, gocchuyenaudio.com, địch có ưu thế hơn nhiều. Ngoài việc tập luyện chiến thuật hàng ngày thì hệ thống chiến thuật cũng có sự chênh lệch. Số lượng tạp tu viễn trình nhiều gấp 10 tạp tu cận chiến, cao thủ tạp tu cận chiến lại càng ít ỏi. Bất luận là hệ thống gì đi nữa thì sự phát triển của nó cũng không thể thiếu số lượng cao thủ tham gia. Bởi vì số lượng cao thủ quá ít khiến cho hệ thống lý luận không hoàn chỉnh, kết quả trực tiếp nhất là việc rèn luyện chiến thuật phổ biến của tạp tu cũng không cao. Bá Vấn đang chờ Trần Mộ lộ ra sơ hở, dù rất khó nắm được quỹ đạo của động tác cá quẫy mình. Bá Vấn rất tỉnh táo, lưỡi đao trên tay có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Ánh mắt của Bá Vấn sáng lên, vẻ mặt chăm chú, lưỡi đao trên tay như muốn bắn ra. Mặc dù không thể khóa mục tiêu được nhưng Bá Vấn vẫn chăm chú quan sát Trần Mộ, bởi vì động tác cá quẫy mình chắc chắn sẽ kết thúc. Hắn đang nhìn vào khu vực mà bản thân đoán rằng động tác cá quẫy mình sẽ kết thúc. Dù Trần Mộ chỉ ngưng lại 0,1 giây thì cũng đủ cho hắn rồi. Hắn giống như một tên thợ săn đã sắp đặt cạm bẫy hoàn hảo, chỉ chờ con mồi tiến vào chỗ chết. Ánh mắt của hắn tập trung vào khu vực có đường kính 30 mét, đó là nơi hắn cho rằng Trần Mộ sẽ kết thúc chuỗi động tác chiến thuật. Trần Mộ càng lúc càng tới gần, Bá Vấn hơi híp mắt, cơ bắp toàn thân như co lại. Trần Mộ đã đến sát khu vực sắp chui vào cái bẫy. Bá Vấn điều chỉnh lưỡi đao trên tay tới trạng thái tốt nhất, có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Đột nhiên Trần Mộ làm một động tác ngoài dự đoán của mọi người. Chiết hình biến hướng, vừa mới chạm vào khu vực tập trung của Bá Vấn thì Trần Mộ đột ngột thực hiện động tác chiết hình biến hướng, lượn xéo qua khu vực hình tròn nguy hiểm. Động tác này nằm ngoài mọi dự đoán của Bá Vấn, khiến hắn hoàn toàn bất ngờ. Trong lúc vô thức hắn đã buông lỏng lưỡi đao trên tay. Chiết hình biến hướng có độ khó là 10, là động tác chiến thuật trên không cơ bản nhất. Thế nhưng một động tác chiến thuật dành cho đám lính mới lại đánh lừa được Bá Vấn, cao thủ trẻ tuổi của Đông Hành Chữ Gia. Đây là động tác chiến thuật trên không cơ bản nhất, thế nhưng lại được sử dụng một cách cực kỳ khéo léo. Thực sự đây là một bộ chiến thuật 3 cấp chứ không phải là chiến thuật song cực. Quan trọng hơn, độ khó của chiến thuật 3 cấp trên không này là 70, 70,10. Bá Vấn bị bất ngờ trước tổ hợp động tác chiến thuật quái dị như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hai động tác chiến thuật trên không có độ khó rất cao trước đó khiến người ta có ảo giác rằng đây là một chiến thuật song cực. Bộ chiến thuật song cực này có độ khó thực sự rất cao, không ai có thể ngờ được Trần Mộ còn có thể thực hiện thêm được một động tác chiến thuật, bởi vì mỗi người đều nhận ra nếu thêm một động tác chiến thuật nữa thì độ khó của bộ chiến thuật 3 cấp này sẽ đạt tới một mức kinh khủng, căn bản không thể thực hiện được. Song ai cũng không thể ngờ Trần Mộ lại sử dụng thêm một động tác chiến thuật trên không hạng bét, độ khó chỉ có 10, tạo nên một bộ động tác chiến thuật 3 cấp cực kỳ quái dị. Sắc mặt Bá Vấn lúc này cực kỳ khó coi, người luôn được coi là thiên tài như hắn vậy mà lại bị một gã thiếu niên ít tuổi hơn vượt mặt. Lúc này từ trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khuất nhục, sắc mặt xanh mét cực kỳ dữ tợn. Nếu như lúc đầu hắn chỉ vì Trần Mộ là tạp tu của thập cốc truyện audio.com tự giả nên mới đuổi giết thì nay lại có thêm một lý do khác. Hắn có thể chấp nhận thất bại nhưng quyết không thể bị kẻ địch đùa giỡn. Trình Anh đứng từ xa quan sát trận kịch chiến phía trước, lúc này nàng có vẻ rất kinh ngạc, không thể tin nổi. Thân thủ của Bá Vấn vượt xa sự tưởng tượng của nàng, đánh giá một cách khách quan thì trình độ của hắn phải cao gấp đôi nàng. Nếu như nói thực lực của Bá Vấn khiến nàng giật mình thì thực lực của gã thiếu niên khiến nàng không thể tưởng tượng nổi. Trước đây nàng cũng cho rằng thân thủ người này rất cao, nhưng bây giờ thì nàng đã nhận ra phán đoán của mình vẫn còn kém thực tế rất xa. Nàng cảm thấy cho dù đệ nhất cao thủ tạp tu cận chiến trong trụ sở là Mã Khả Duy Đặc cũng không phải đối thủ của hắn ta. Động tác quay cuồng hình xoắn ốc khiến nàng hoa cả mắt, động tác cá quẫy mình khiến nàng kích động, nhưng động tác chiết hình biến hướng tiếp theo lại để nàng khâm phục tên thiếu niên sắc mặt vàng vọt này. Đây mà là tạp tu cận chiến nổi tiếng với những chiến thuật thô ráp sao? Khéo léo đến không thể tin được, nàng cảm thấy mình không thể hình dung được chiến thuật của thiếu niên đó. Nàng cảm thấy được sức mạnh của trí tuệ trên người hắn. Trong lòng Trần Mộ không có chút dao động nào, tỉnh táo như thể tình huống lúc này không hề liên quan đến hắn. Đã 30 giây trôi qua, bây giờ hắn chỉ còn cách nóc căn nhà bên dưới 20 mét mà thời gian thì còn dư 120 giây. Trong 2 phút này hắn phải giết chết Bá Vấn hoặc là thoát khỏi hắn. Cách tốt nhất là bỏ chạy, lúc này Chữ Gia trong trụ sở hẳn là đã phát hiện, chắc chắn sẽ phái tạp tu truy bắt hắn. Bá Vấn thay tạp phiến với tốc độ cực nhanh, huyết duệ tạp chỉ dùng để tấn công đơn lẻ, không đủ uy lực cho những lúc như thế này. Không biết có phải là do bị kích thích hay không mà Bá Vấn đã phá vỡ kỷ lục về thời gian thay tạp, chỉ mất 0,9 giây. Tuy nhiên lúc này hắn cũng chẳng có lòng dạ để vui mừng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt dần bình tĩnh trở lại như sự bình lặng trước cơn bão táp. Cách chương.